đạo Phật nay nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài kinh 125 với chủ đề chính là kinh nghiệm đắc định. Bài kinh này hướng dẫn những bước trình tự mà một hành giả muốn đi sâu vào đời sống thiền định á, để làm giàu cái cõi tâm linh và để giúp cho mình có được cái an vui hạnh phúc trước những biến cố ở trong cuộc đời đó, thì việc thiết lập tâm định tĩnh là một nhu cầu không thể thiếu. Bài kinh này là một cái cuộc đối thoại diễn ra giữa vương tử Jayasena và một chú sa di tên là Achiravata về nội dung như vừa nêu. Cái cuộc đối thoại của họ rất là ngắn bởi vì nó phát xuất từ hai cái điểm không có sự thống nhất chung. Người đặt câu hỏi là vương tử Jayasena đó thì mong mỏi với một kỳ vọng lớn rằng chú sa di mà mình hỏi nó sẽ có đủ năng lực để giải quyết các thắc mắc mà ông nêu ra. Trong khi đó bản thân của chú sa di này đó thì không có được cái sự tự tin và từ chối nhiều lần tới độ khi không còn cách nào để đào tẩu khỏi cái hoàn cảnh bị hỏi, thì chú sa di này đã đưa ra một điều kiện là tôi chỉ trả lời, nếu không hài lòng thì ông đừng có tiếp tục hỏi thêm. Điểm không duy nhất đó đã làm cho cả hai bên bị hoài nghi. Người đặt câu hỏi khi được trả lời đó sẽ không có cái niềm tin rằng người mình hỏi là người có đủ năng lực để giải quyết cái thắc mắc của mình, và người trả lời đó lại cũng không có đủ tự tin, mặc dù ông trích dẫn rằng những điều tôi sẽ chia sẻ ra đây là những điều tôi nghe được, học được từ Đức Phật. Câu hỏi vương tử Jayasena đặt ra là làm thế nào để được đắc định, và vị sa di này đã trả lời là nỗ lực sống không phóng dật, tinh cần với tâm nhiệt quyết ở mức độ cao nhất thì người thực tập dần dà sẽ đắc được định và trở thành là một con người thông dong tự tại ở đời. Dương tử Jayasena trả lời rằng là tôi không tin có được những con người như thế đắc được các loại định như thế bằng sự thực tập như thế, vì điểm giao ước mà họ đặt ra với nhau là nếu không hài lòng thì đừng đặt thêm câu hỏi thêm, cho nên dương tử đó đã ngoảnh mặt bỏ đi và cuộc đối thoại của họ được xem là kết thúc. Dương tử đặt câu hỏi đi với một thái độ không hài lòng, người trả lời đó bị người đặt câu hỏi bỏ đi cũng có cảm giác không hài lòng. Chú sa di này đã đến với Đức Phật và tường trình lại sự việc đã diễn ra, và Đức Phật đã nhận xét ngắn như thế này: việc vương tử Jayasena không hài lòng và bỏ đi là chuyện rất tất yếu với hai lý do. Thứ nhất, vương tử Jayasena là người đang sống trong thế giới của dục lạc, tức là các hạnh phúc do các giác quan mang lại, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm, lưỡi nếm và ý thức hình dung tưởng tượng v.v. Một người đang sống ở trong vòng kiềm tỏa của các thế giới hạnh phúc của giác quan thì khó có thể tin được rằng trong đời này có rất nhiều người từ bỏ được nó, sống không bị nô lệ vào nó, và tìm cái mức là xa lánh chúng ở một phương pháp thực tập để đạt được cái an vui hạnh phúc ở trên cõi đời. Lý do thứ hai là cái tâm hoài nghi đã làm cho người ta đã đóng bít cửa ngõ tiếp cận với những câu trả lời được xem là đúng, mặc dù nó có thể rất là ngắn gọn. Bây giờ ta thử phân tích cái tình tiết diễn ra như là cái điểm đối thoại không ăn khớp với nhau trong câu chuyện vừa nêu. Phát xuất từ một cái tâm niệm nghĩ rằng là tất cả những người tu theo sự hướng dẫn của Đạo Phật đều có cái khả năng giải quyết các bế tắc về phương diện nhận thức, về cảm xúc và về tất cả những thứ diễn ra trong cuộc đời. Cho nên vị vương tử này đã đặt ra một kỳ vọng rất lớn. Nhưng không ngờ cái người mà ông tiếp xúc chỉ là một chú sa di, tức là mới xuất gia vài ba tháng hoặc là một vài năm trở lại thôi. Thì dĩ nhiên là cái câu trả lời đó nó khó có thể làm thỏa mãn được cái người đặt ra câu hỏi. Mà trong bài kinh 126 tuần trước đã học đó, thì ông này đó là một người rất thích tầm cầu về tri thức, cho nền tảng là thỏa mãn các cái thắc mắc được phân tích dưới góc độ logic và triết lý, chứ không thể chỉ trả lời một cách đơn thuần theo kiểu là yes no, có không, nó ngắn gọn thì không thể làm cho ông thỏa mãn được. Một bài học được rút ra từ cái câu trả lời của chú Sa Di đó, đó là thà không trả lời. Chứ khi trả lời đó thì đừng có nói theo cái kiểu mà bản thân mình còn không tự tin, thì làm sao người lắng nghe câu trả lời có thể thiết lập cái niềm tin trên nội dung của việc được trả lời. Câu ông yêu cầu ra là nếu tôi trả lời mà ông có hài lòng không hài lòng thì đừng có hỏi tiếp nữa nha. Giống như yêu cầu ta đừng có hỏi, thì làm sao mà cái cuộc đối thoại hội thoại có thể được diễn ra. Cho nên vấn đề ở chỗ đó, ta phải trả lời một cách thành thật với mình rằng điều này tôi có biết một cách đến nơi đến chốn hay không. Nếu tôi biết thì tôi mạnh dạn trả lời, nếu tôi không biết thì tôi nên liêm khiết tri thức và nói rất rõ rằng cái nội dung của câu hỏi nó vượt ngoài cái tầm hiểu biết của tôi. Tôi sẽ thỉnh ý và tham vấn những vị có thẩm quyền trong lĩnh vực vừa nêu để tôi chia sẻ, và do đó xin hẹn khắc lại trong một lần sau chẳng hạn. Thì nếu câu trả lời là như thế thì có lẽ nó không có dẫn đến cái biến cố là người trả lời cũng không hài lòng, người đặt câu hỏi lại bỏ ra đi. Do đó kiến thức dứt khoát và thái độ thấy rõ mình đang ở cái chỗ nào trong cái quá trình trao đổi sẽ làm cho chúng ta giải quyết được các vấn đề và tháo gỡ được cái mối hoài nghi lẫn nhau. Bài học thứ hai, ta rút ra được gián tiếp rằng là quần chúng có một cái kỳ vọng rất lớn ở các tu sĩ đang sống và hành trì sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Trong đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở chỗ là thông qua cái y phục hay là pháp y của người tu, ta không biết và không thể nào nhận dạng được rằng ai là người tu lâu, ai là người mới tu. Như là quân phục có lon, có những cái dấu hiệu để ta biết rằng là ông này là đại tướng, thượng tướng, rồi đại tá, thượng tá, thiếu tá, trung tá, hay là đại quý, thượng quý, trung quý, đúng không? Hay là chỉ là một binh sĩ thôi. Hay trong đạo Phật thì chỉ có cái phân biệt căn bản là ai là gọi là sa di, thì đắp cái y nó không có những y ô điều trong truyền thống của Bắc Tông. Còn là tỳ kheo, tức là trở thành thầy tu hay là sư cô trọn vẹn đó, thì cái chiếc y đắp nó có tối thiểu là 5 điều, tức là 5 cái sọc dài, mỗi sọc nó được chia ra làm tối thiểu là 2 ô, ô lớn ô nhỏ, và từ 7 điều trở lên thì chia làm 3 ô, 2 ô lớn 1 ô nhỏ, vân vân. Do đó đối với quần chúng đó thì ta nhìn vào thì thấy là ai cũng giống như ai, ông nào cũng đầu trọc, sư cô nào cũng không có tóc, ông nào cũng mặc áo nâu đối với Bắc Tông, và thầy nào lên lễ làm chính điện, lên chính điện làm lễ thì cũng đều mặc y vàng hậu vàng hết, thì làm sao mà biết được rằng là ai tu lâu, ai mới tu, để đặt câu hỏi và kỳ vọng là việc trả lời câu hỏi đó nó đạt được ở mức độ là thỏa đáng nhất. Đó là chưa nói đến tình trạng là có những người xuất gia muộn đó, với tuổi đời mình vài chục trở lên, như tu thì khi cạo tóc ra thì đều có tướng hảo á. Cho nên đó, cái người mà tu từ nhỏ đó, có thể tu trước cái người mới xuất gia này là 20 năm, 30 năm, cho quần chúng nhìn không biết là ai là trước ai là sau, cho rất dễ dàng lẫn lộn. Nên người mới bắt đầu xuất gia ở tuổi 60, các Phật tử tới chào xá rồi bạch hòa thượng liền đó. Do đó là bản thân của người xuất gia đó phải có ý thức là đính chính. Nếu người ta tôn vinh mình hay là xưng hô với mình mà cái phẩm trật ở trong vai trò của giáo hội đó mình không có tương thích như thế thì mình phải nên đính chính để ta không có ngộ nhận. Ví dụ ta tiếp xúc một chú sa di lớn tuổi 60, 70 đi tu, ta hỏi về Phật pháp, ta gọi là bạch hòa thượng, cho con hỏi thế này, thì cứ trả lời rằng là tôi chưa phải là hòa thượng, tôi chỉ mới là người tập tu. Và do đó khi ta trả lời nó có không có thích đáng với lại cái câu trả lời, câu hỏi của người ta đặt ra đó, thì cái người đặt câu hỏi sẽ không bị thất vọng, mà không ta tưởng rằng là ông hòa thượng gì đâu mà trả lời nó không đến nơi đến chốn gì cả, phải không ạ? Chú Sa Di trong câu chuyện vừa nêu là không có đính chính rằng là mình là người mới tu, hỏi thì ông cứ trả lời, và ông sợ ông trả lời không đúng, ông nói là tôi có trả lời, ông thích thì ông cũng đừng hỏi thêm. Làm cho người ta hiểu hiểu lầm rằng cái ông này ông khó tính quá. Tại vì muốn hiểu rõ, thẩm thấu hay là chi tiết rộng mà xong về một vấn đề thì ta phải hỏi tiếp trên nền tảng của những gì đã được chia sẻ, không ạ? Hôm nay ông sợ là nếu mà hỏi thêm nữa ông bí sao? Ông bí rồi ông cũng bị quê. Chứ vì cái mặc cảm đó cho nên là ông nói một cách lửng lửng lơ lơ, làm cho người ta có cảm giác rằng là ông thầy tu này khó tính quá. Cho nên trả lời mà ông hài lòng là ông bỏ ông đi liền. Do đó ta phải đính chính cái vị trí của mình và xác định rõ cái nào mình biết, cái nào mình không biết, để tránh những ngộ nhận. Bởi vì quần chúng có niềm tin với người tu sĩ rất nhiều, trong khi họ không biết được rằng là cái câu trả lời đó nó phát xuất từ một người tu lâu hay là một người mới tu, và cái độ chuẩn xác trong trả lời đó là như thế nào. Điều thứ ba, khi thấy rõ là người tại gia có một kỳ vọng lớn đối với người xuất gia đó, thì tất cả những người xuất gia đều phải tự trao trách nhiệm cho mình là học Phật pháp đến nơi đến chốn. Ta không thể lý luận rằng là tôi đi tu, tôi bỏ hết mọi thứ và tôi không cần học nữa. Mỗi ngày tôi chỉ cần tụng mấy thời kinh, lên trên niệm Phật, gặp Phật là ngồi thiền, hay là niệm Phật như thế là đủ rồi. Tại vì mỗi một lời phát ngôn sai của người tu đó, nó có thể có những cái hậu quả rất nghiêm trọng đối với đời sống của quần chúng nói chung. Ta có thể được quyền nói không hay, tại vì không có năng khiếu thuyết giảng, nhưng ta không được quyền nói sai, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Và tất cả những trình bày gì mà nói đúng với Phật pháp đều có thể được gọi là nói hay, ít nhất là về phương diện nội dung. Còn hay về phương thức diễn đạt, ngữ điệu, phong thái thì nó thuộc về năng khiếu, hoặc nó được đào luyện một cách có nghệ thuật. Một vị pháp sư hay một người tu sĩ thì không cần nhất thiết phải đạt được cái trình độ như thế này, nhưng cái quan trọng không thể thiếu là không được quyền nói sai, tức là phải nói đúng chuẩn với Phật pháp, trung thành với những gì Đức Phật đã dạy. Do đó ta phải học Phật pháp để ta thể hiện tính trách nhiệm trong việc truyền đạt, chia sẻ cho tất cả những người có mối quan tâm đối với sự tu học nói chung. Bài học thứ tư là ai đang sống ở trong các phương tiện đầy đủ của chủ nghĩa hưởng thụ đó, thì cái việc tiếp cận với đời sống thiền định là một thách đố rất lớn. Và chấp nhận cái việc mà buông bỏ nó lại là một thách đố khác, khó ai có thể vượt qua và thành công. Ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ pháp thoại tại chùa Long Quang ở Cần Thơ vào khoảng 5:30 chiều đó, thì trước khi đến chùa chúng tôi được thỉnh mời đến một khách sạn năm lầu. Thì tầng lầu năm đó là một cái chánh điện, vì gia chủ là một Phật tử thường thành. Kể từ khi người mẹ của bà mất đó, thì dưới sự khích lệ của quần chúng, bà thỉnh chư tăng về tụng niệm, thuyết giảng và cũng nhiều trai tăng, cho nên là cái mức độ mà thẩm thấu về Phật đó bắt đầu nó có mặt, để làm cho bà là yêu mến đời sống tâm linh nhiều hơn. Bà là tổng giám đốc và chủ một dự án 13 mẫu của khu biệt thự vườn ở tại trung tâm của thành phố Cần Thơ, và bây giờ hướng đến đời sống tâm linh rất là tốt. Thì khi nhận lời mời và đến dùng cơm chiều đó, thì chúng tôi đã nghe và thấy được cái cảnh xung quanh đó. Vì trước nhà của bà đó là một cái khu triển lãm lớn nhất của thành phố Cần Thơ, cho nên nhạc rồi tiếng ca rồi cộng với là tiếng ồn ào của xe cộ đi ngang qua đó, nó làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đó ngồi dùng cơm hay là thưởng thức cái không khí, mặc dù rất là mát mẻ và thoáng mát, không thể nào có được một sự tập trung tốt được. Thì trước đó là bà cho chúng tôi biết là bây giờ không muốn ở chỗ đây nữa, và vừa mới cắt xong một cái villa trong cái khu biệt thự của mình và muốn di chuyển tới đó, nhưng mà giờ không biết ứng xử sao. Ở đây thì có bàn Phật quá trang nghiêm như là một chánh điện nhỏ, chỗ kia thì cũng có một bàn thờ Phật, như vậy là ở chỗ nào? Và bà nói thêm là mỗi khi đến chùa tham dự các khóa lễ đó thì lòng cảm thấy nó được bình an hơn. Thì nhân đó chúng tôi mới chia sẻ ngắn như thế này. Việc tập trung để đạt được cái mức độ để đi vào định á, tại cái khu khách sạn mà năm lầu là rất khó, bởi vì cái môi trường và điều kiện xung quanh á, nó đang bị thách đố bởi tiếng ồn. Mà trong kinh điển nhà Phật á, có một cái câu bất hủ, như là trong kinh Tạng Pali, tiếng ồn là cây gai của địch. Nếu ta ngồi mà không nghe xung quanh, lúc nào cũng có tiếng ồn, không tiếng ồn của con người thì tiếng ồn của xe cộ, không tiếng ồn của xe cộ thì tiếng ồn của chó sủa, hay là tiếng ồn của những cái âm vang ở đâu đó nó vọng lại, thì ý thức của chúng ta dễ dàng bị tác động một cách trực tiếp thông qua cái lỗ tai. Vậy do đó việc là thực tập thiền chỉ thì dừng hết tất cả những gì liên hệ đến là khoa lạc giác quan tương đối là khó. Điều thứ hai, cái chánh điện đó nó nằm ở trên khách sạn, và đó là tầng cuối cùng của khách sạn, mà tiêu chuẩn của nó cũng gần được như 2 sao. Thì cái không gian của một cái khách sạn, mặc dầu nhà của bà nằm ngay tại đây luôn, nên nó liên hệ đến khách khứa, giao dịch, sinh hoạt của du khách. Cho nên việc tập trung để mà mình đạt được cái mức độ định tĩnh thì khó có thể được thực hiện như khi là ta đang có mặt tham dự một khóa lễ, một khóa tu trong một ngôi chùa. Ngôi chùa Long Quang mà tối hôm qua chúng tôi thuyết giảng đó, thì cái đường từ đường cái đi vào đó nó rất là nhỏ, nó chỉ có khoảng chừng 1.5 thước thôi, tôi phải đi xe Honda thôi. Ấy thế mà cái không gian đó là gần 1 mẫu, và nó có tuổi thọ trên 100 năm, và số lượng người đến dự thì khoảng 400-500 người. Trong đó những ngôi chùa lớn được xem là chùa chính ở tại Cần Thơ, như là chùa Phật Học đấy, hay là chùa Giảng Đức đấy, lại có số lượng người nó không nhiều như thế được. Như vậy cái khuynh hướng của quần chúng, người ta đều thích tới những cái nơi yên tĩnh, vì có mặt ở trong một không gian yên tĩnh đó, thì đời sống nội tâm nó sẽ được sâu lắng hơn là ta ở cái chỗ nó quá nhộn nhịp, thì rất là khó có thể làm chủ được cái nhận thức của bản thân mình. Cho nên là có mặt ở trong một ngôi chùa thì ta dễ dàng đạt được cái mức độ thiền định hơn là ta đang thực tập ở tại nhà, khi mà cái đời sống và sinh hoạt á, trộn rộn trong gia đình của mình á, nó gần như là không có lúc nào yên nghỉ cả. Và do đó cái việc mà bà di chuyển từ một cái khách sạn vào trong một cái khu biệt thự đó, cái không gian yên ả không có tiếng ồn, mặt trước là tiếp xúc với sông Cần Thơ, mặt sau thì tiếp giáp với con đường lộ nội bộ, thì có lẽ là cái mức độ mà tập trung đó, nó sẽ đạt được ở cái tiền thuận lợi cao hơn. Bên cạnh cái ngôi biệt thự của bà dẫn chúng tôi đến đó, thì nó có một cái khu biệt thự khác, và chúng tôi đã đề nghị sang để thăm viếng. Thì bên ngoài cái khu biệt thự này đó, nó được cắt như là một cái ngôi chùa, máy rồi cổng chào rồi màu sắc rồi hoa văn họa tiết đó, nó như một cái chùa. Cho nên khi nhìn từ xa chúng tôi nói là trong tương lai thì chỗ này trước sau gì cũng là một ngôi chùa thôi. Và khi vào thăm thì quả thực là như vậy. Thì mới thấy là gia chủ của nó là những người đã từng xem những băng giảng của chúng tôi và nhiều thầy khác. Và họ nói là nguyện vọng của họ cũng muốn cất một ngôi chùa. Nhưng mà theo luật pháp hiện hành thì phải cất chùa ở một khu biệt thự như vậy là không cho phép. Và họ gặp rất nhiều khó khăn để cất theo cái cấu trúc của một ngôi chùa. Nhưng mà phải ghi cái tựa đề bên ngoài đó, đó là cái phủ, cái đường thờ họ tộc ha. Cho nên sau nhiều lần làm việc với lại chính quyền địa phương đó thì người ta cũng đã bỏ qua. Và bà là chủ của tổng công trình, cho nên là bà cũng bị công an nhắc nhở rất là nhiều. Tại sao cho phép cái người mua nhà ở đây cắt một ngôi chùa mà theo luật và pháp lệnh tôn giáo hiện hành thì không được cắt. Tới đây thì chúng tôi đã đề nghị gia chủ của đó đặt ông có cất hai cái khu vực nhà. Rồi cái không gian đó là 1.000 mét vuông. Phía trước thì ông đặt là thượng đường, phía sau ông gọi là hạ đường. Chứ đề nghị phía trước là ông đặt thành là kỳ viên đường, phía sau gọi là trúc lâm đường, vì ông rất là thích trúc. Và khi đề nghị như vậy ông rất là thích, hoan hỷ, ông sẽ làm ở trong tương lai. Khi mà toàn bộ cái phần mà kiến trúc gỗ theo công thức của triều đình Quế đó được thực hiện xong thì tên của nó sẽ được lập lên trên bảng đàng hoàng. Vợ chồng họ thì có một cái căn nhà ở ngoài trung tâm của Cần Thơ. Mặc dù gọi là trung tâm nhưng cách cái khu biệt thự này cũng khoảng chừng 3-4 cây số là cùng thôi. Và họ thường xuyên lui tới để đàm đạo với các bạn đạo của mình. Và những cái ngày rằm rồi mùng 1, 14, 30 nói chung thì có mặt vào những không gian như thế. Mặc dù nó không phải là cái chùa chính thức có tu sĩ ở, có hướng dẫn hành trì, nhưng nó cũng làm cho người có mặt đó dễ dàng được lắng đọng bởi một cái không gian với cái không khí rất là yên tĩnh. Đưa hai sự kiện này ra, ý chúng tôi muốn là chỉ thêm một điều, đó là việc mà đạt được định đó, và sống trong đời sống nội tại của thiền đó, nó đòi hỏi đến không gian. Chứ không phải là ta dễ dàng nói về phương diện lý thuyết là tu ở chợ cũng được, giống như là tu ở chùa. Nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó. Phải ở chợ phức tạp lắm, tiếng ồn, rồi mua bán nè, tranh chấp nè, rồi quyền lệ nè, và thậm chí là loại trừ ấu đả lẫn nhau, nó diễn ra thường xuyên. Cho nên ý thức của mình phải làm việc thông qua cái lỗ tai, rồi con mắt của mình phải làm việc thông qua sự quan sát nhìn thấy đủ thứ hết á. Cho nên tâm mình dễ dàng bị dao động, vọng động, và rất là khó có thể được trải nghiệm đời sống định tĩnh lắm. Cho nên các doanh nghiệp thì cũng phải cần một thời gian cuối tuần á, đi đến những khu chùa có không gian yên tĩnh để ta xả những cái căng thẳng, xả những cái áp lực của đời sống thường ngày. Và như thế là ta biết quý trọng cái đời sống hạnh phúc của mình. Chứ đừng có tưởng là mình đầy đủ đời sống vật chất, tiền bạc và chu cấp cho người thân, người thương, gia đình của mình như thế là đã được xem là đã đủ đâu. Bởi vì cái hạnh phúc về phương diện nhận thức đó, nó lại quan trọng hơn là các phương tiện vật chất mà chúng ta có. Cho nên không có được cái định tĩnh này đó thì về nhà dễ quạo, dễ cáo, dễ phiền não, và dễ có những cái phản ứng kháng cự với những gì diễn ra không như ý chúng ta. Như vậy cái điều kiện căn bản nhất để có được cái sự trải nghiệm đời sống định tĩnh đó, thì chúng ta cần đến một không gian tương thích. Không gian tương thích đó thường là ở các ngôi chùa. Hiện nay Việt Nam mình có khoảng 16.530 ngôi chùa lớn nhỏ vừa trên toàn nước. Số lượng như thế theo chúng tôi là quá ít với tổng số dân số là trên dưới 85 triệu hiện nay. Đó chưa nói đến là phần lớn các ngôi chùa chúng ta có không gian rất là khiêm tốn, nhỏ lắm. Như vậy là sức chứa của đó nó trung bình là khoảng 100 người. Nếu ta cộng trừ nhân chia giữa cái lớn vừa và nhỏ thì như vậy là cái mức độ phục vụ của các ngôi chùa chúng ta cho quần chúng là chẳng là bao. Do đó chúng tôi xin đề nghị các đại gia, các doanh nghiệp lớn, những người nào có khả năng về kinh tế đó, nên phát tâm ủng hộ cho các vị thầy, vị sư cô nào mà mình tâm đắc để xây dựng các cái trung tâm tu học lớn, để ta có những cái không gian to dung chứa được một lúc như vậy là vài chục ngàn người. để tạo ra cái đời sống định tĩnh, giúp cho người ta được an vui hạnh phúc. Rất nhiều người cực đoan phê bình chỉ trích việc mà xây chùa to Phật lớn là chấp vào tướng, là chưa hiểu được trí tuệ bát nhã của kinh Kim Cương. Nói như thế là hơi thái quá. Xây dựng chùa to Phật lớn không có gì là sai với tâm chỉ của đạo Phật. Nếu ta đến tỉnh xá Kỳ Viên đó, nơi Đức Phật được cư sĩ Cấp Cô Độc hiến cúng đó, và Đức Phật đã ở tại đây 24 mùa an cư kiết hạ, tức là suốt 24 năm liền, thì ta thấy đó là không gian rất là to. Còn ai đã có mặt ở tại Trúc Lâm tinh xá gần núi Linh Thú đó, thì cái không gian này nó cũng cả mấy chục mẫu á, nó cũng gần cả trăm mẫu á. Thế ngày xưa Đức Phật cũng đã ở trong những cái không gian to lớn, chứ đâu phải là ở những cái nơi mà bé nhỏ như Việt Nam hiện nay đâu. Cái không gian nó hỗ trợ cho đời sống tâm linh rất là nhiều. Và nếu ai đã từng đi tham quan Thái Lan, đến cái khu Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân đó, thì diện tích của nó là trên 100 mẫu. Cái giảng đường mà họ sẽ chuẩn bị khánh thành trong vòng một năm tới đó có sức chứa là 1 triệu chỗ ngồi, được xây dựng như là một cái sân vận động to vậy đó. Thì khi nó xong rồi nó lớn hơn gấp nhiều chục lần so với các sân vận động nổi tiếng trên thế giới. Và vào tham quan cái khu thiền đường tại cái ngôi chùa này đó, thì có sức chứa của đó là 500 ngàn chỗ ngồi. Quý vị thấy có khủng khiếp không? Thì những cái ngôi chùa ở Việt Nam mà được coi chùa to như là Thường Chiếu thì cũng mới có vài chục mẫu, Đại Tông Lâm mới gần 100 mẫu mà bị người ta lấn chiếm hết 40 mẫu rồi. Còn cái chánh điện lớn nhất ở Việt Nam mình đó là chùa Đại Tông Lâm đó, thì cũng mới có chưa được 2000 mét vuông. Cái không gian lớn như là Đại Nam Quốc Tự thì cái điện thờ nó chỉ mới có 2500 mét vuông. Còn chùa Bái Đính đó, thì cái diện tích luôn bên trong sử dụng mà bên ngoài hành lang là mới có 3000 mét vuông thôi. Và chúng ta rất là tâm đắc tự hào với những cái thành quả to lớn như thế. Đó là chưa nói là ta có hàng ngàn các ngôi chùa, và cái không gian của nó cũng giống như một ngôi nhà thôi. Thì cái sức chứa và cái phương tiện phục vụ nó cho quần chúng là bao. Dẫn khách ngoại quốc đến Việt Nam, nhất là ở Hà Nội, mà ai cũng biết cái danh thơm tiếng tốt của chùa Một Cột, họ tới nơi họ nhìn họ chốn mắt như thế này. Chùa béo quá, chưa được là 50 người. Và đây được xem như là biểu tượng của văn hóa Việt Nam, văn hóa Phật giáo Việt Nam. Tôi thấy là người Việt Nam mình có cái nhìn nhỏ là đẹp, small is beautiful. Bây giờ ta phải thích ứng với thời hiện đại, lớn cũng đẹp được vậy, không à, chứ đâu phải nhỏ mới là đẹp đâu. Ta làm thật là to, sức chứa thật là nhiều, cũng với một cái thời gian công sức đầu tư, ta phục vụ được 100 người, 100000 người, 50000 người, 100000 người và vài triệu người cùng một lúc, như là cái chùa Dhammakaya này, thì ta thấy là cái hiệu quả Phật sự nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ở trong khuôn viên của Dhammakaya không thì chúng ta đã thấy là có khoảng là 8000 cái tivi đó, để cho mỗi người đều có thể nhìn ở cái chỗ mà mình đang ngồi để nhìn thấy cái sinh hoạt đang được diễn ra cho những cái ngày lễ hội lớn. Còn cái nhà vệ sinh không là gần 9000 cái nhà vệ sinh thì nó mới phục vụ được những cái ngày lễ lớn. Vào tháng tư đó hàng năm đó, thì họ có lễ lớn khoảng là 3-4 triệu người cùng tham dự. Mà nếu mà ta làm cho chùa nhỏ nhỏ như là Việt Nam, chắc chắn là ta không phục vụ được rồi. Ai dám nói rằng là những ngôi chùa lớn đông như thế là bị ồn ào, là không có thể được định tĩnh? Có mặt tại đây thì quý vị sẽ ngạc nhiên đến độ gọi là khâm phục chưa từng thấy. Là những cái sinh hoạt trong những cái ngày lễ hội có mấy triệu người đó, không cần dùng đến micro điều phối như ở tại Việt Nam yêu cầu Phật tử tới đây và tới kia, mà nó im phăng phắc. Tất cả đều được quy định bằng những cái đường gạch trắng theo hình caro, thì tất cả mọi người phải ngồi vào trong đúng cái vị trí đó, không ai nói với ai một lời nào, nó im phăng phắc. Vấn đề ở chỗ là ta tổ chức như thế nào thôi. Chứ không gian to, số lượng người lớn như thế mà vẫn không làm náo loạn cửa thiền môn. Mức độ định tĩnh của các hành giả và các du khách có mặt tại đây nó vẫn đạt được như thường. Và vào đó người ta được hướng dẫn là phải giữ yên lặng một cách tuyệt đối trong suốt cái quá trình tham quan, và tất cả mọi người có ý thức đều phải tuân thủ thôi. Khi quy định thì người ta phải làm theo. Cho nên vấn đề tổ chức đó, nó đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công, để giúp cho người thực tập và người có mặt đó dễ dàng được đạt được cái sự an tâm ở mức độ lớn. Vì không gian là một phương tiện không thể thiếu. Sau khi trình bày một cách ngắn gọn với lại nhận xét, Đức Phật đã đưa ra hai ảnh dụ để giải thích lý do tại sao mà vương tử Jayasena đã không đồng tình, rằng là có rất nhiều hành giả dầu mới đi tu thôi đã đạt được cái trình độ định tĩnh do vì đã thực tập với sự hướng dẫn có kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước và không gian rất là thuận lợi. Đức Phật đưa ra ảnh dụ thứ nhất như sau. Cũng giống như là một người đang có mặt ở trên một đỉnh núi cao, sau khi nỗ lực leo lên trên đó, rồi khi trở về lại cái mặt bằng, mô tả những cảnh đẹp và cái tầm nhìn bao quát khi mình có mặt ở trên đỉnh núi này cho những người chưa từng lên trên đỉnh núi, thì hẳn rằng là có rất nhiều người sẽ không tin. Và từ việc không tin, người ta sẽ có thể đưa ra ba cái phản ứng. Thứ nhất, cho rằng là người đang tuyên truyền và kể lại những cái đẹp cái hay ở trên đỉnh núi với những sự yên tĩnh cao nhất của đó đó là kẻ nói dối, kẻ bơm phồng, kẻ nó khoác, kẻ nó rỗng thôi, chứ thực ra những cái đó đều không có. Phần thứ hai là có thái độ chê cười, thậm chí là phỉ báng rằng cái người này là cái người là không nên tịch. Và thứ ba đó là xa lánh cái người đã tuyên bố những sự tuyệt vời do mình đã đích thân trải nghiệm và kinh nghiệm qua. Đó là ba cái phản ứng dẫn đến cái sự bất lợi cho người hoài nghi, chỉ vì một lý do rất đơn giản là họ chưa từng kinh nghiệm trải qua một sự kiện nào đó. Ở đây chúng ta thấy lời nhận xét ở trong ảnh dụ của Đức Phật cho chúng ta những bài học như sau. Thứ nhất là những gì chúng ta chưa trải qua là chúng ta thường thường có khuynh hướng là hoài nghi. Hoài nghi để dẫn đến cái sự tìm hiểu và khám phá là một nhu cầu dẫn đến phát minh. Nhưng hoài nghi và xem nó như là một cái thước đo chân lý và không thể nào chấp nhận những cái chúng ta chưa từng biết thì nó là một cái khoa học mê tín. Rất nhiều người đứng trên lập trường khoa học cho rằng là cái gì thấy được, cảm nhận được, suy luận được có góc độ khoa học và có góc độ logic thì tôi mới tin, còn những gì không thấy được, không nghe được, không suy luận được, không nghiệm chứng được thì tôi không tin. Nó như thế là đã rơi vào sự mê tín khoa học như là thước đo chân lý ở mức độ cao nhất. Ta phải hiểu khoa học không phải là thước đo của chân lý, khoa học chỉ là cái cách thức để ta tiếp cận được chân lý một cách là an toàn nhất thôi, chứ không phải là con đường duy nhất. Thứ hai, chân lý của khoa học đó, nó có thể bị thay đổi khi mà các phát minh mới được ra đời. Như vậy những cái công bố về khoa học trước đây đó nó tiếp tục trở thành là các giả thuyết, các định đề chứ không phải là chân lý trong nội tâm của nó. Và giờ này khi so sánh đạo Phật với khoa học sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng là đạo Phật là toàn thể khoa học và chứng minh cho mọi người thấy là đạo Phật chính là khoa học hay là khoa học chính là đạo Phật. Phương diện khoa học chỉ là một cái phương diện cần thiết để đạo Phật thuyết minh, lý giải và thuyết phục được những người chưa có niềm tin với Phật giáo, mà kiến thức về khoa học của họ được xem như một thước đo chân lý. Ngoài khoa học ra, đạo Phật còn có tâm học, còn có tâm linh, còn có chứng đắc, còn có giải thoát mà trong khoa học không có được. Cho nên ta không nên đánh đồng đạo Phật là bằng 100% với khoa học, hoặc ngược lại khoa học bằng 100% với đạo Phật. Cho nên sử dụng khoa học như một công cụ á, thì là không bị rơi vào cái tình trạng là mê tín khoa học, để chúng ta có thể tiếp tục khám phá, tìm kiếm những cái mà chúng ta chưa từng trải nghiệm qua, mà trên thực tế là nó có như là một hiện thực. Bài học kế tiếp cho nên rút được là tất cả những cái mà chúng ta không thấy đó trở thành một cái trở ngại đó, không phải rằng là nó không có giá trị chân lý ở trong tự thân của nó, mà bởi vì do chúng ta chưa hội đủ các điều kiện để mà thấy, dẫn đến tình trạng tin. Như trong dân gian người ta thường nói cái câu là thấy là tin, seeing is believing, cái gì mà không thấy là không tin. Như vậy cái thước đo chân lý đây là thấy. Chẳng lẽ nếu ta tin đó như là một chân lý thì những người mù đều là những người không tin, vì họ có thấy đâu, họ chỉ nghe người ta mô tả chân lý bằng cái lỗ tai thôi, mà chân lý đó vẫn có thể là khả tin đàng hoàng chứ, không ạ? Nếu có người tuyên bố đó là cái người tôn trọng sự thật. Vậy là thấy không phải là phương tiện duy nhất của chân lý, mà thấy chỉ là một trong những phương tiện để giúp cho chúng ta hiểu được chân lý, cảm nhận chân lý và trải nghiệm chân lý một cách an toàn hơn thôi. Có rất nhiều cái thấy nó vẫn bị rơi vào trường hợp sai lầm chứ mà. Thế là do điều kiện khoa học, do điều kiện sức khỏe của con mắt, rồi góc độ của tầm nhìn, các môi trường điều kiện xung quanh, giờ giấc, không gian, v.v. để làm cho cái thấy đó là chuẩn xác hay là không. Ảnh dụ thứ hai Đức Phật đưa ra, giả sử có một vị vua đang có nhu cầu tuyển dụng các con voi giỏi cho chiến đấu hay cho các cái dịch vụ chuyên chở, thì nhà vua đó sẽ sai một người huấn luyện voi, đào luyện con voi theo cái ý và cái đơn đặt hàng của mình. Thì đầu tiên cái người được đặt hàng đó sẽ đi tìm một người nài voi bằng cách là cho người nài voi này cỡ một con voi chúa vào ở trong rừng sâu để tìm kiếm những con voi ương ngạnh, khuất phục chúng để biến chúng trở thành một công cụ cho những cái việc tốt. Thì dĩ nhiên là các con voi ương ngạnh ở trong rừng đó nó dữ lắm. Ví dụ như là ở vùng Tánh Linh của Phan Thiết, trong mấy năm vừa qua đó thì có voi rừng rất là dữ, nó đã dẫm đạp rồi là hủy hoại nhà cửa, thậm chí là giết người chết, nhưng mà người không được phản ứng giết hại là chúng. Nếu ai làm như thế là có thể bị ở tù. Bên luật bảo vệ các loài voi ở tại Việt Nam hiện nay là vậy. Thì cái người mà cởi voi chúa đó sẽ phải sử dụng cái quyền quy của con voi chúa này mà các con voi khác nó phải sợ, và khi nó sợ là nó dễ dàng nó bị khuất phục. Thì khuất phục rồi đó thì cái người này voi sẽ có thể huấn luyện nó theo cái dụng ý và bài bản để làm cho con voi này trở thành một con voi là biết tuân phục theo các cái mệnh lệnh cách của con người. Thì các mệnh lệnh cách đó được đưa ra trong bản kinh này như sau. Thứ nhất là người này voi và người huấn luyện voi phải làm sao cho con voi nó bỏ được cái tánh hoang dã khi nó còn sống ở trong rừng, tức là nó muốn làm gì đó thì nó làm, bây giờ thì nó phải theo hiệu lệnh. Mà hiệu lệnh đó nó có cái mã số ngôn ngữ. Ví dụ như là đánh nó về phía bên tay trái vào cái bụng thì nó phải hiểu là cái lệnh gì. Đạp nó ở cái chân thì nó phải hiểu là làm cái gì. Khỏ nó vào trong cái đầu hay là khiều nó vào trong cái mũi, cái lỗ tai thì nó phải hiểu là cái gì. Như vậy mỗi một động tác đó được hiểu tương đương như là một cái câu mệnh lệnh cách. Và huấn luyện như thế trong một thời gian ngắn để cho chúng bỏ đi cái tánh hoang dã muốn làm gì thì làm. Vì làm như thế thì chúng sẽ không thể tức là thuyết phục được cái người đang huấn luyện nó. Điều thứ hai, để hỗ trợ nó một cái lâu dài, người huấn luyện voi giỏi phải làm cho con voi không còn có cơ hội để nhớ và tiếc nuối về rừng xanh mà chúng ta đang ở, đã ở như là một loài thú đi qua. Và phải làm cho chúng làm quen với cái môi trường mới. Ví dụ trên một cái nơi mà hát xiệt chẳng hạn, hay là cái nơi mà nuôi dưỡng nó ở trong triều đình v.v. thì nó phải buộc làm quen, và khi làm quen nó mới nghe theo cái hiệu lệnh của cái người huấn luyện một cách có nghệ thuật. Thứ ba, người huấn luyện voi sẽ bắt đầu huấn luyện các cái động tác. Ví dụ là yêu cầu con voi dùng cái vòi của nó nhặt cái gì mà chủ nó đang cần, bỏ xuống ở một nơi nào mà chủ nó muốn dùng ý đến, rồi đi những cái động tác tới lui, đứng ngồi nằm, rồi thậm chí là hét lên những cái thứ tiếng này nọ để ra lệnh cho các con voi khác cùng làm theo. Thì việc mà huấn luyện voi trở thành một con voi siết như thế không mấy là quá khó khăn đối với những người huấn luyện voi có kinh nghiệm. Rồi cái quan trọng nhất và khó nhất là huấn luyện voi làm sao cho nó trở nên là bất động. Thí dụ như ta dùng một cái cây, ta hù dọa đẩy thật là mạnh tới trước con mắt của nó, rồi sau đó dừng lại, tức là có một khoảng cách cố định để cho nó không bị thương. Mà con voi vẫn không bị nhốt mắt, không bỏ sợ, không sợ mà bỏ chạy, thì con voi đó mới được gọi là con voi thiện chiến nhất, cần thiết cho các nhà vua sử dụng ở trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc hay là các chiến tranh vệ quốc nói chung. Cho đến lúc nào một người huấn luyện voi giỏi có thể đào luyện được một con voi có được cái tinh thần bất động trước những biến cố của cuộc đời, ngoài trừ là nó nhận được cái mệnh lệnh cách của người huấn luyện nó, thì nó mới bắt đầu hành động, thì người đó được xem là cái người huấn luyện voi giỏi, và con voi đó được xem là con voi đặc biệt. Thì lúc đó cái tiến trình và nghệ thuật huấn luyện voi mới được xem là kết thúc. Ai đã từng đi du lịch Thái Lan, trên đường đến Pattaya thì ta sẽ được giới thiệu đến một cái công viên và sẽ xem được cái màn xiếc rất là lý thú, là các con voi đá banh, đúng không ạ? Một đàn voi đá banh, nó dùng chân nó suốt banh, nó dùng cái vòi của nó suốt banh, tuyệt vời còn hơn là cái người đá banh nghiệp dư nữa. Rồi sau đó nó có những cái trận xiếc khác, là một người nằm xuống, nó biết lấy cái vòi nó đấm bóp, nó biết dở vào những cái bộ phận kính của con người, nó biết chọc cười, nó làm cho biết bao nhiêu người hoan hô vỗ tay theo cái hiệu lệnh của người huấn luyện đó. Rồi những con voi được huấn luyện khác ở tại một cái khu vực khác cũng trong cái công viên này, là nó tác chiến giả, đóng vai trò voi ở bên phía địch, voi ở bên phía chánh nghĩa, hai bên tác chiến với nhau theo cái lệnh của những người đang ngồi ở trên lưng của nó. Cái sự huấn luyện như thế không phải là chỗ nào cũng có thể đạt được cái trình độ tinh vi và có kỹ thuật như là ở tại Thái Lan, và đây cũng là một trong những điểm thu hút du khách đến đất nước này, ngoài những cái công trình chùa chiền rồi tượng Phật và những cái không gian rất là yên ả, nó gắn liền với đời sống tâm linh khác, rồi ngoài những cái, ngoài ra nó còn có những khu ăn chơi rẻ tiền khác nữa. Đức Phật không dừng lại cái ảnh dụng đơn thuần là huấn luyện voi, mà Đức Phật muốn nói là cái người mà huấn luyện tâm để có được định tĩnh cũng giống như là một người huấn luyện voi vậy đó. Và tiến trình huấn luyện tâm đó được Đức Phật trình bày bằng các bước như sau. Bước thứ nhất là cái người huấn luyện tâm phải sống một cách tuân thủ và trung thành với đạo đức, ở đây được hiểu là giới luật. Người nào muốn có được định tĩnh mà không giữ giới luật thì không bao giờ định tĩnh được hết á. Bởi vì vi phạm giới luật sẽ làm cho người đó thơm thớp lo âu, sợ hãi, luật pháp sẽ trừng trị mình, mọi người sẽ xa lánh mình, phải quyền rủa, chửi bới, hoặc là không còn tôn trọng cung kính mình nữa. Các cái quyền lợi mà trước đây mình đã từng được hưởng, bây giờ mình sẽ có thể bị gọi là người ta không còn là như thế nữa. Thì tất cả những nỗi lo sợ như thế sẽ làm cho người đó không thể nào đạt được sự định tĩnh. Cho nên đời sống đạo đức là điều kiện đầu tiên để có được thiền định. Nó cũng giống như con voi muốn trở thành voi giỏi đó, thì trước nhất là phải cho nó bỏ đi cái tính hoang dã ở trong rừng mà trước đây nó đã từng sống. Nó phải theo những nề nếp thôi của người huấn luyện đó. Điều thứ hai là người định tĩnh cần phải có một cái thái độ dứt khoát là từ bỏ những cái không cần thiết và giữ lại những cái cần thiết cho đời sống tâm linh. Thì mức độ định tĩnh sẽ được diễn ra một cách rất là nhanh chóng và dễ. Đối với người tại gia thì việc mà từ bỏ này hơi khó. Bởi vì công việc là nó sẽ chấp nó công việc. Việc để việc, nó làm cho mình bận rộn suốt ngày thôi. Thì lúc đó cái sự từ bỏ này được hiểu như thế này. Thay vì ta trực tiếp điều hành và tham gia vào công việc, thì cái kết quả và sự rủi ro đó, nó kết quả sẽ được cao và rủi ro sẽ hạn chế ở mức độ tối đa, làm cho mình hài lòng, hạnh phúc nhất. Thì việc giao cho một nhà quản trị giỏi, ví dụ như là quản đốc hay là giám đốc điều hành, thì ta có thể đạt được cái trình độ có thể là 80 thôi, mà ta phải tốn thêm một tiền lương căn bản nào, thì lúc đó ta không bị dính vào cái chủ nghĩa trách nhiệm của công việc mà đang cần. Thì lúc đó ta vẫn có thể đạt được cái sự định tĩnh, nghĩa là buông xả những thứ không cần thiết. Chứ nếu mà ai có tâm bao đồng mà ôm hết mọi thứ thì ta không thể làm được nhiều việc cùng một lúc. Được việc này nó sẽ có thể mất việc kia. Như vậy buông bỏ những thứ không cần, và bao gồm luôn là buông bỏ những thứ xấu, tiêu cực, trái luật pháp, phi đạo đức, là nhu cầu giúp cho chúng ta đạt được đời sống định tĩnh. Chứ ôm và dấn thân làm nhiều thứ quá thì ta không thể nào tập trung được. vào những cái chuyện cần thiết và quan trọng hơn để có được sự an lạc của đời sống nội tâm. Cũng giống như con voi, nó phải bỏ thói quen sống ở trong hoang vu và nó phải làm quen với đời sống huấn luyện mới. Thứ ba là hành giả phải chú tâm cảnh giác trong các hoài nghi tế hạnh, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ. Từ người hành giả Phật giáo phải thấy rất rõ là tâm của mình nó đang hướng về cái gì, tốt hay là xấu, tiêu cực hay là tích cực, chánh niệm hay là thiếu chánh niệm, và ta phải hướng nó quay về với thế giới hiện thực, chứ không để cho nó mơ mộng chiêm bao về cái gì thuộc về quá khứ hay là về những điểm là chưa diễn ra trong tương lai. Hãy đầu tư một cách chuẩn xác, có nghệ thuật trên nền tảng của nhân quả trong hiện tại, thì tương lai nó chắc chắn sẽ khai qua về cái trái đúng như chúng ta đã đầu tư, chứ không cần phải mong đợi. Nhờ có chú tâm cảnh giác trong các quan nghi đó thì chúng ta sẽ làm chủ được 6 giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, vị thức tưởng tượng. Nó sẽ làm theo cái quỹ đạo và cái mục đích của chúng ta đặt ra, chứ không phải là mình chạy theo nó như là một kẻ nô lệ. Và đây là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để giúp cho chúng ta thành công, trở thành một người định tĩnh. Kế tiếp Đức Phật khuyên là phải chọn một nơi thanh vắng để huấn luyện đời sống nội tâm của mình. Chứ mà mình vào trong chợ mà ngồi thiền thì làm sao ngồi nổi, không à? Thì mặc dầu thấy thần thái mình vẫn rất là nhẹ nhàng thư thái, nhưng mà đâu có thể tập trung được. Hoặc là hai người ta đang cãi lộn nhau, mình ngồi đó mà ngồi mình niệm Phật tụng kinh làm sao mà vô? Toàn là nghe tiếng chửi, tiếng bế, tiếng la, tiếng hét, tiếng sân, tiếng si, tiếng giận dỗi, không làm sao mà định tĩnh được. Cho nên phải chọn một cái nơi thanh vắng. Điều kiện khác Đức Phật khuyên là phải bỏ hết tất cả mọi trói buộc, tức là cái gì mà nó làm cho mình bị dính, bị vướng, bị chấp thì ta phải buông, và phải mạnh dạn buông thì mới có thể đạt được. Kế tiếp là phải có một thái độ chịu đựng về khí hậu nóng và lạnh, rồi ta cũng phải có một thái độ chịu đựng trước cái đối và khác, để cho tâm mình nó không bị dao động bởi những cái tác động tiêu cực này, thì hành giả mới có thể đạt được trạng thái định tĩnh tốt. Và Đức Phật kết luận rằng là ai đi được các bước trình tự, thứ nhất là sống với đời sống đạo đức, giới hạnh, nghiêm minh, từ bỏ những cái không đáng, không nên, rồi giữ cho các căn nó trở nên là an tịnh, tốt, tiết dục ở trong sự tiêu dùng, chú tâm cảnh giác trong các quay nghi, thường lưu tới những cái nơi thanh vắng trong những không gian tâm linh, rồi từ bỏ mọi sự trói buộc, chịu đựng các cái hoàn cảnh khác nhau, thì người đó sẽ dễ dàng đạt được cái trạng thái là thiền định, và người đó sẽ được xem là người an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Và sau khi trình bày văn thắc như thế thì Đức Phật đã kết thúc bài kinh. Nói tóm lại, kinh nghiệm đắc định được nêu ra trong bản kinh này đó là những điều mà chúng ta cần phải tư duy, tham khảo và thực tập. Ai giàu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, Tịnh độ, Mật tông, Pháp Hoa tông, Tam Luận tông hay là Thiền tông của Trung Hoa, Thiền Công án hay Thiền Thọ đầu, mà không để ý về những cái bước thực tập về định tĩnh được nêu trong bài kinh này thì ta khó được thành công lắm. Ta có thể tạm thời quên đi những cái dao động, nhưng ta không thể nào chuyển hóa được cái sự dao động trong công căn rễ của nó. Cho nên chuyển hóa phải chuyển hóa ở từ cái gốc rễ, chứ không ta chuyển hóa trên ngọn lá cành. Do vậy các ngôi chùa Tịnh Độ Tông vào 3 tháng an cư đó, thì sau thời kinh tối thì có phần ngồi thiền. Ngồi thiền thì vắng lặng, không còn âm thanh, để cho chúng ta quay vào đời sống nội tâm, đạt được cái trình độ định đó. Chứ nếu không có cái đó đó thì ta khó đạt được cái mức độ tiến sâu tiến xa trong đời sống tâm linh lắm. Và khi mình truyền đạt lại cái kinh nghiệm này, nó đòi hỏi là từ cái sự thực tập hơn là những kiến thức và lý thuyết. Người ta chia sẻ từ cái phương pháp thực tập riêng của bản thân mình thì cái mức độ thẩm thấu và làm cho người ta giao cảm được á, và Phật pháp nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Cho nên nên tránh cái thái độ giống như chú Sa Di trong câu chuyện này, trả lời mà không tự tin và không muốn ai có thể hỏi thêm mình cái gì nữa, thì người ta được quyền hỏi. Cái nào mình không biết, mình nó không biết. Cái nào mình biết là mình chia sẻ mình biết. Và cái biết đó nó có giới hạn không thì ta cứ tự thừa nhận rằng là tôi có kiến thức trình độ chừng đó thôi. Chứ đừng có kiểu tỏ vẻ thể hiện rằng là mình là biết hết rồi, mà trên thực tế thì câu trả lời nó còn có nhiều giới hạn, thì làm cho người ta hiểu lầm, hiểu sai đạo Phật thì không nên. Thì đó là toàn bộ nội dung của bài kinh 125.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.